hối, vân vân, hầu diệt trừ các nghiệp chướng. Nhân duyên thứ sáu, vì đối trị tâm lầm lỗi của phàm phu và nhị thừa, nên luận chủ tạo luận này dạy tu chỉ để trừ bệnh vọng tưởng tán loạn của phàm phu, và dạy tu quán để đối trị bệnh trầm không thú tịch, nghĩa là tham luyến cảnh thiên không niết bàn của nhị thừa. Quán nhân duyên sanh, thấy các pháp chẳng không, thánh phàm đủ cả. Bởi có phàm phu nên phải tu đức đại bi để cứu đời, vì có thánh nên phải phát trí huệ để cầu quả Phật. Nhân duyên thứ bảy, vì những người lo sợ đời này tu hành nếu không chứng quả thì trở lại đời sau bị nghịch duyên làm thối chuyển đạo tâm, hoặc không nhớ lại kiếp trước để tu hành, nên tạo luận này dạy phương tiện niệm Phật để họ cầu sanh về cõi Phật, thường được nghe Phật thuyết pháp và Bồ Tát khuyên tu, làm cho hành giả tính tâm chẳng thối chuyển. Nhân duyên thứ tám, vì những chúng sanh giải đãi nên luận chủ nói sự lợi ích tu hành để khuyên người tiến tu. Chánh văn hỏi: Pháp Đại Thừa trong các kinh đã nói nhiều, cần gì phải lập trở lại? Đáp: Khi Phật còn trụ thế, vì ba nghiệp của Ngài đều thù thắng, nên một tiếng của Phật nói ra, nhất âm diễn sướng, tùy theo căn cơ của mỗi loài đều được hiểu cả, không cần phải tạo luận. Song sau khi Phật diệt độ, các chúng sanh trình độ không đồng đều, nhân duyên lãnh thọ giáo pháp cũng như sự lãnh hội của mỗi người có khác nhau. Có chúng sanh chỉ tự lực học hỏi rất nhiều kinh điển mới hiểu ngộ, có chúng sanh cũng dùng tự lực học ít mà hiểu ngộ nhiều, có chúng sanh không thể tự lực mà phải nhờ xem các bộ đại luận mới hiểu ngộ, có chúng sanh vì thấy các bộ đại luận rất phiền phức nên muốn tóm lại văn ít mà thâu nhiều nghĩa, vì thế nên luận chủ tạo ra luận này để tóm tắt giáo pháp quảng đại thậm thâm và nghĩa lý vô biên của Đức Như Lai. Lược giải: Đoạn này luận chủ lập lời vấn đáp để giải đáp nghi vấn của độc giả. Đại ý lời hỏi: Pháp Đại Thừa trong các kinh luận đã nói nhiều, nay cần gì phải tạo luận nói lập trở lại? Đại ý lời đáp: Khi Phật còn tại thế, do phước huệ song toàn, ba nghiệp thân khẩu ý thù thắng, và trình độ của chúng sanh thụ giáo cũng được ưu hạn, nên một lời của Phật nói ra, duyên âm, tất cả các loài tùy theo trình độ của mình đều được hiểu cả. Bởi thế nên không cần phải tạo luận. Song sau khi Phật nhập diệt, người thay thế Phật truyền giáo không được như Ngài, phần thì chúng sanh trình độ không đồng, nhân duyên ngộ đạo của mỗi người có khác. Có người nhờ xem kinh mà ngộ đạo, có người nhờ xem luận mà ngộ đạo, có người ưa nghiên cứu những bộ đại luận, có người chỉ muốn học những quyển luận văn ít mà bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Vì muốn tóm tắt các nghĩa lý sâu rộng vô biên của Phật, nên Ngài Mã Minh Bồ Tát tạo ra luận này. Chương thứ hai, phần định danh nghĩa. Chánh văn: Chương này có hai phần. A. Pháp Đại Thừa, thể Đại Thừa, tức là tâm chúng sanh. Tâm này tóm thâu hết thảy các pháp thế gian, suốt thế gian, và nói lên được nghĩa Đại Thừa. Tại sao vậy? Vì tâm này có hai tướng. Một, tướng chân như, tức là cái thể của Đại Thừa. Hai, tướng nhân duyên sanh diệt, tức là thể, tướng và dụng của Đại Thừa. B. Nghĩa Đại Thừa. Đại là lớn, lớn cả ba phương diện. Một, thể lớn, chân như bình đẳng, bất tăng bất giảm, bản thể của tất cả pháp. Hai, tướng lớn, Như Lai tạng chứa đầy vô lượng tánh công đức. Ba, dụng lớn, vì nó sanh tất cả nhân quả lành của thế gian và suốt thế gian. Thừa là chiếc xe, tất cả chư Phật đều đi xe này, Pháp Đại Thừa, tất cả các vị Bồ Tát cũng đều đi xe này mà đến chỗ Phật. Lược giải. Đoạn này nói về phần lập nghĩa, tức là xác định cái danh nghĩa Đại Thừa. Phần lập nghĩa này chia ra làm hai: Pháp Đại Thừa và Nghĩa Đại Thừa. Một, Pháp Đại Thừa là tâm chúng sanh. Tâm này có hai tướng. Một, tướng chân như, tức là chỉ riêng về phần thể tánh chân tâm thanh tịnh, dụ như tánh trong sạch của nước. Hai, tướng nhân duyên sanh diệt, tức là chỉ chung cho thể, tướng và dụng của chân vọng hòa hợp, thí dụ như tánh trong sạch và tướng nhơ đục lẫn lộn của nước. Phần 2. Nghĩa Đại Thừa. Đại thừa nghĩa là gì? Đại là lớn, thừa, thẳng là chiếc xe lớn. Tâm chúng sanh, thể, tướng và dụng đều lớn. Thể thì bao trùm tất cả pháp, tướng thì chứa đựng hằng sa công đức. Còn dụng thì xuất sanh tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Khế kinh chép: Vô bất tùng thử pháp giới lưu, mạc bất hoàng khuy thử pháp giới. Nghĩa là không có một pháp nào chẳng từ tâm này mà lưu xuất, và cũng không có một pháp nào chẳng trở về tâm này. Tâm này bao trùm tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Các đức Phật đều nương tâm này mà được thành đạo. Các vị Bồ Tát cũng đều nương tâm này mà đến chỗ Phật. Chúng sanh cũng do tâm này mà luân hồi trong sáu đường. Tâm này cũng như chiếc xe lớn chở tất cả người và vật. Bởi thế nên gọi tâm này là Pháp Đại Thừa. Tại sao không nói tâm Phật là Pháp Đại Thừa mà chỉ nói tâm chúng sanh là Pháp Đại Thừa? Vì có hai ý. Một, nếu nói tâm Phật thì chỉ tóm thu được pháp thanh tịnh vô lậu mà thôi, còn nói tâm chúng sanh lại tóm thu được cả pháp hữu lậu, vô lậu, thế gian và xuất thế gian. Hai, nói tâm chúng sanh là đứng về phần nhân mà nói, vì chưa phải nhiễm hay tịnh nên mới có thể tùy nhiễm duyên khởi ra nhiễm pháp, tùy tịnh duyên khởi ra tịnh pháp. Giải danh từ: Tướng chơn như. Chữ chơn là chơn thật không hư dối, chữ như là bình đẳng như như không sanh diệt. Nghĩa là tướng chơn thật bình đẳng như như không sanh diệt, tức là thật tướng hay chơn tâm hay viên giác. Đây là cái thể của Đại Thừa. Đoạn này gọi tướng chơn như, tức là ở đoạn văn sau gọi môn chơn như. Tướng nhân duyên sanh diệt. Vì nhân duyên sanh diệt nên đủ cả các tướng nhiễm, tịnh, thánh, phàm, vân vân. Đoạn này gọi tướng nhân duyên sanh diệt, tức là ở đoạn văn sau gọi môn sanh diệt. Như Lai Tạng có ba nghĩa. Một, tánh Như Lai, tánh Phật, bị các phiền não phú tàn che đậy, tức là chỉ cho chân như còn bị triền phược, như vàng còn ở trong khoáng. Hai, tánh Như Lai bao trùm tất cả pháp, nghĩa năng tàn. Ba, tánh Như Lai là chỗ xuất sanh ra vô lượng công đức, nghĩa sở tàn. Tánh công đức. Công đức sẵn có trong Như Lai tàn. Công đức này không phải do tu tập mà được, song phải nhờ sự tu tập làm trợ duyên nó mới hiện. Chúng sanh vì thiếu sự tu tập làm trợ duyên nên tánh công đức này không phát hiện. Nhân quả lành. Tại sao luận này chỉ nói nhân quả lành mà không nói đến nhân quả ác? Vì có ba nghĩa. Một, nhân quả ác là thứ nhiễm ô hư vọng, vì tâm này chỉ bao trùm vô lượng hằng sa công đức nên không hiệp với thứ nhiễm ô hư vọng. Dụ như nước có cả chất trong và đục, song chất đục không hợp với tánh nước, mà chất trong mới hiệp với nước. Vì khi lóng bỏ bùn rồi thì chỉ còn chất nước trong. Cũng thế, pháp nhiễm ô không hiệp với tâm này, mà duy có nhân quả lành mới hiệp với tâm này. Hai, Ngài Mã Minh chỉ nói về nhân quả lành, là vì để chúng sanh thấy tâm mình sanh ra các nhân quả lành, nên sanh tâm hâm mộ sự tu hành, mong cầu quả Phật. 3. Ngài Má Minh Bồ Tát đã lên thánh vị, nên trong A Lại Gia Thức của Ngài chỉ toàn nhân quả lành. Vì Ngài chỉ thấy thuần thiện, nên Ngài chỉ nói nhân quả lành mà không nói đến nhân quả ác. Nhân quả lành thế gian. Nhân quả thuộc về hữu lậu thiện, còn quanh quẩn trong ba cõi thế gian là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhân quả lành xuất thế gian. Nhân quả thuộc về vô lậu thanh tịnh ra ngoài tam giới. Bài thứ hai, chương thứ ba, phần giải thích. A. Nói rõ nghĩa chánh. Chánh văn: cái tâm này, chúng sanh tâm có hai phần. Một, tâm chân như. Hai, tâm sanh diệt. Hai tâm này không rời nhau và đều bao trùm tất cả pháp. Lược giải: chương này giải thích tâm chúng sanh là pháp đại thừa. Pháp đại thừa có hai phần, chân như và sanh diệt. Chân như là thể rộng lớn của tâm, sanh diệt là tướng và dụng rộng lớn của tâm. Phải phân chia làm hai phương diện như vậy mới rõ được thể, tướng và dụng của tâm. Nếu đứng về thể chân như thì suy nghĩ không trúng, luận bàn chẳng nhầm, lìa các văn tự, ly tất cả tướng, như thế làm sao có các pháp sai biệt được? Bởi thế nên phải nói đến tướng và dụng là môn sanh diệt, mới rõ được hành tướng sai biệt của tâm chúng sanh. Chân như là thể, còn sanh diệt là tướng và dụng. Tướng và dụng không rời thể, thể không rời tướng và dụng, cũng như nước không rời sóng, sóng không rời nước. Bởi thể, tướng và dụng không rời nhau, nên mỗi một phần đều bao hàm được tất cả pháp. Vì thể và dụng không rời nhau, nên đứng về phần chân như mà luận, thì tuy thanh tịnh bất biến mà vẫn tùy duyên sanh diệt. Còn đứng về phần sanh diệt mà xem, thì tuy tùy duyên sai biệt mà vẫn như như bất biến. Một, tâm chân như, chánh văn. Tâm chân như là cái tâm tánh bất sanh bất diệt, thể và tướng nó to lớn bao trùm tất cả các pháp. Nhất pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể. Sở dĩ các pháp sai khác là do vọng niệm. Nếu rời vọng niệm thì không còn các cảnh tướng sai khác. Bởi thế nên tất cả pháp từ hồi nào đến giờ không thể dùng danh tự để kêu gọi, không thể dùng lời nói luận bàn, không thể dùng tâm suy nghĩ được. Không có biến đổi và cũng không phá hoại, vì nó rốt ráo bình đẳng, chỉ có một tâm chân như mà thôi. Lược giải: tâm chân như này tánh không sanh diệt và bao trùm tất cả nhân quả, thánh phàm, y báo, chánh báo, vân vân. Bởi thế nên nguyên văn chữ Hán gọi là nhất pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể. Vì vọng niệm nên thấy có tất cả các pháp sai khác, cũng như vì mắt nhậm nên thấy có hoa đốm giữa hư không. Nếu như lìa vọng niệm rồi thì không có tất cả cảnh giới sai khác, mà chỉ còn một tâm chân như, cũng như mắt hết nhậm thì chỉ còn hư không một màu trong tịnh. Bởi tất cả pháp là tâm chân như nên không thể phá hoại, không thể dùng lời nói luận bàn, không thể dùng danh từ để kêu gọi và cũng không thể dùng tâm suy nghĩ được. Từ hồi nào đến giờ nó rốt ráo bình đẳng, không có sai khác. Bởi thế nên trong Khế Kinh chép: thị pháp trụ pháp dị, thế gian tướng thường trụ. Nghĩa là pháp nào vẫn an trụ địa vị của pháp này, tướng thế gian là tướng thường trụ. Giải danh từ: tâm chân như. Vì tâm này không hư ngụy nên gọi là chân, không bị thời gian thay đổi, không gian chuyển dời, từ hồi nào đến giờ nó vẫn như thế nên gọi là như. Tâm chân như cũng gọi là chân tâm hay viên giác. Nhất pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể. Câu này nghĩa lý rất sâu rộng. Xin giải sơ lược. Tâm chân như là thể chung của nhất pháp giới. Chỉ nhất là chỉ cho sự bình đẳng bất nhị thuộc về lời nói ngăn chấp, chứ không phải lời nói tiêu biểu. Chữ giới là chỉ cho tâm chân như này. Nó là nhân, là giống, là bản năng sanh ra tất cả các pháp, nên gọi là nhất pháp giới. Nhất pháp giới là toàn tánh của vũ trụ. Ở nơi nhất pháp giới này có thể phân ra tổng tướng, thể và biệt tướng, muôn pháp sai khác. Tâm chân như là tổng tướng, tướng chung của tất cả pháp. Vì thể tánh nó bình đẳng, song cũng tóm thâu tất cả tướng, nên gọi là đại. Chữ pháp nghĩa là giữ gìn tự tánh và làm cho người hiểu biết. Chữ môn nghĩa là ra vào thông suốt. Tất cả chúng sanh có thể do pháp môn này tu hành, đến được mục đích cứu cánh. Nếu rời đại tổng tướng pháp môn này thì không thể đạt đến quả vị Phật. Nói tóm lại, nhất pháp giới là thể của tâm chân như, đại tổng tướng là tướng của tâm chân như, pháp môn là dụng của tâm chân như. Chánh văn: tất cả những lời nói đều do vọng niệm phân biệt mà sanh, chỉ có giả danh chứ không thật thể, cho đến danh từ chân như cũng không thật. Chẳng qua là một danh từ túng cùng của lời nói, dùng để trừ bỏ các danh từ khác, vọng mà thôi. Nhân ngôn, khiển ngôn. Song cái thể của chân như không thể trừ bỏ và cũng không thể dựng lập. Phải biết, tất cả các pháp cũng không thể trừ bỏ, vì đều là chân vậy, và cũng không thể dựng lập, vì đều là như vậy. Bởi tất cả các pháp đều là chân như, nên không thể nói bàn và suy nghĩ được. Lược giải: tất cả những lời nói vô đều do vọng niệm phân biệt. Danh từ chỉ là hư giả chứ không có thật thể, cho đến cái danh từ chân như cũng là hư giả mà thôi. Danh từ chân như hay Phật là danh từ túng cùng trong các danh từ tạm đặt ra như thế để trừ các danh từ vọng nhiễm của thế gian. Cũng như ông thầy giáo tạm dùng tiếng gõ bảng để trừ tiếng ồn của học sinh. Dĩ ngôn, diệt ngôn. Đến khi tiếng ồn của học sinh hết thì tiếng gõ bảng của thầy giáo cũng không còn. Cũng như khi vọng mất, chúng sanh hết thì chân như hay Phật cũng chẳng còn. Song chỉ bỏ cái danh từ chân như hư giả, chứ thể tánh chân như thì không thể bỏ hay lấy, cho đến các pháp cũng không thể bỏ và lấy được. Vì các pháp đều là chân nên không thể bỏ, và như nên không thể lấy. Bởi các pháp đều chân như nên không thể dùng lời nói luận bàn hay tâm suy nghĩ đến được. Tóm lại, vì vọng niệm phân biệt nên thấy có các pháp sai biệt. Nếu vọng niệm phân biệt hết thì tất cả các pháp không còn những tướng sai biệt mà đều là chân như. Bởi các pháp đều là chân như nên nói năng không trúng, suy nghĩ chẳng nhầm và cũng không thể lấy hay bỏ được. Chánh văn: hỏi, nếu chân như mà không thể dùng lời nói luận bàn hay tâm suy nghĩ thì chúng sanh làm sao tùy thuận và ngộ nhận được? Đáp: nếu người nào biết tất cả pháp tuy có nói bàn mà không có năng nói và sở nói, tuy có suy nghĩ mà không có năng suy nghĩ và sở suy nghĩ, thì người ấy được tùy thuận chân như. Còn người nào lìa các niệm, vọng niệm thì người đó được nhập chân như. Lược giải: đoạn này luận chủ lập lời vấn đáp để giải thích sự nghi ngờ của độc giả. Hỏi, nếu chân như mà không thể dùng lời nói luận bàn và tâm suy nghĩ được thì chúng sanh làm sao tùy thuận và ngộ nhập chân như? Đáp, nếu người nào biết tất cả pháp tuy có nói năng suy nghĩ mà không chấp nơi nói năng suy nghĩ thì người đó được tùy thuận chân như. Tiến lên một tầng nữa, nếu người nào lìa các vọng niệm thì người ấy nhập được chân như, nghĩa là vọng hết thì chân hiện. Đoạn này đồng một ý nghĩa với bốn chữ bất tùy phân biệt trong kinh Lăng Nghiêm. Chánh văn: lại nữa, nếu căn cứ trên danh từ ngôn thuyết mà phân biệt thì chỉ chân như có hai nghĩa: một, thật không, như thật không, tức là chỉ nói đến cái thể tánh rốt ráo chân thật của chân như, nghĩa là từ hồi nào đến giờ chân như không có các tâm niệm hư vọng, không có tất cả các tướng sai biệt, nói chung là thật không có các pháp tạp nhiễm. Phải biết chân như phi tướng có, phi tướng không, phi tướng chẳng phải có, phi tướng chẳng phải không, phi tướng cũng có và cũng không, phi tướng một, phi tướng khác, phi tướng chẳng phải một chẳng phải khác, phi tướng cũng một cũng khác. Nói tóm lại, vì chân như không có tất cả các vọng niệm phân biệt của chúng sanh nên gọi rằng thật không. Nếu khi vọng tâm phân biệt hết rồi thì cũng không còn cái gì gọi là không nữa. Lược giải: đứng về phương diện lý tánh tuyệt đối thì chân như không thể kêu gọi là gì được, ly danh tự tướng, không thể dùng lời nói luận bàn, ly ngôn thuyết tướng, và cũng không thể dùng tâm suy nghĩ được, ly tâm duyên tướng. Song nếu căn cứ trên danh tự lời nói mà luận thì chân như có hai nghĩa: một, thật không, và hai, thật có. Đoạn này nói về nghĩa thật không, ly nhất thế tướng, tức là chỉ cho cái thể chân như từ hồi nào đến giờ nó không có các vọng niệm, không có các nhiễm pháp và không có các tướng sai khác, nó phi tất cả các tướng có không, chẳng phải có, chẳng phải không, cho đến phi tướng đồng, tướng dị và tướng không đồng, không dị, vân vân. Nói tóm lại là nó không có tất cả vọng niệm phân biệt của chúng sanh, và khi rời các vọng niệm rồi thì cái gọi là không đó cũng không còn. Chánh văn: hai, thật có, như thật bất không. Tự thể chân như thật có đủ công đức vô lậu, tức nhất thế pháp. Bởi chân như không có các vọng, nên tức là chân tâm. Cái chân tâm này thường còn không biến đổi và đầy đủ các pháp thanh tịnh, nên nói thật có, bất không. Nhưng cái cảnh giới thật có này cũng không có hình tướng gì để nắm lấy được, vì nó lìa các vọng niệm nên chỉ có người tu chứng mới biết được thôi. Lược giải: trong đoạn này nói chân như có hai nghĩa, tức là ý nói chân như có hai phương diện, chứ không phải nói chân như có hai thứ. Đoạn trên nói về phương diện thể tánh của chân như thì không có các vọng niệm, không có các pháp nhiễm ô, tức là ly nhất thế tướng, nên nói thật không. Đoạn này nói về phương diện tiếng dụng của chân như thì đầy đủ vô lượng hằng sa công đức, thế là tức nhất thế pháp, nên nói thật có. Nhưng cảnh giới thật có này không có hình tướng gì để chỉ bày ra được, vì đã lìa các vọng niệm phân biệt nên chỉ có người chứng ngộ mới biết được thôi. Bài thứ ba, chương thứ ba, phần giải thích. Phần hai, tâm sanh diệt, thức A Lại Gia. Chánh văn: do Như Lai tạng chơn mà có tâm sanh diệt, nghĩa là chơn không sanh diệt, vọng sanh diệt, hòa hiệp, không phải một, không phải khác, gọi là thức A Lại Gia, tâm sanh diệt. Thức này tóm thâu tất cả các pháp và xuất sanh tất cả các pháp. Thức này có hai nghĩa: giác và bất giác, mê. Lược giải: đoạn trước nói chỉ có một tâm mà chia ra làm hai phương diện, tâm chân như và tâm sanh diệt. Đoạn này nói do Như Lai tạng mà có tâm sanh diệt, tức là thức A Lại Gia. Vì thức A Lại Gia là do chân vọng hòa hiệp, không phải một, không phải khác, nên có hai nghĩa: giác và bất giác. Thức này có công năng giữ gìn tất cả các pháp và sanh ra các pháp. Trên đây nói thức A-lại gia có hai nghĩa, không nên hiểu lầm thức A-lại gia có hai thứ giác và bất giác khác nhau, mà nên hiểu rằng thức này có hai trạng thái, tùy nhiễm duyên thì trạng thái bất giác hiện, tùy tịnh duyên thì trạng thái giác hiện, cũng như sáng với tối chỉ là hiện tượng của thái hư mà thôi. Chúng ta cũng nên phân biệt ba danh từ chân như, Như Lai Tạng và thức A-lại gia là đồng hay khác và liên quan với nhau như thế nào. Chân như là chỉ cho cái tổng thể của tâm, Như Lai Tạng là chỉ cho cái tổng tướng của tâm, thức A-lại gia là chỉ cho cái thể, tướng và dụng về nhiễm và tịnh hòa hiệp của tâm. Chân như dụ như tánh ướt của nước, Như Lai Tạng dụ như nước, hình tướng của nước, A-lại gia dụ như sống, dụng của nước. Trong sống gồm có cả tánh ướt và nước, thế là thức A-lại gia, tâm sanh diệt, gồm cả thể, tướng và dụng, về nhiễm và tịnh hòa hiệp của tâm. Tại sao không nói do chân như có tâm sanh diệt, mà chỉ nói do Như Lai Tạng có tâm sanh diệt? Vì chân như là thể của nhất tâm, Như Lai Tạng là tướng của nhất tâm. Chân như thì thanh tịnh không động, còn Như Lai Tạng tuy rằng cũng chân tịnh, nhưng còn bị phiền não che phủ, làm nhân cho động. Nên chỉ nói do Như Lai Tạng có tâm sanh diệt là thức A-lại gia, mà không nói do chân như sanh ra thức A-lại gia, tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt này có hai phần: một, sanh diệt về phần lưu chuyển sanh tử; hai, sanh diệt về phần hoàn tịnh, trở lại bản tánh niết bàn. Giải danh từ: Như Lai Tạng có hai nghĩa. Một, Như Lai tại triền, nghĩa là tánh Phật Như Lai còn bị chứa trong dòng phiền não nhiễm ô. Hai, Như Lai xuất triền, nghĩa là tánh Phật Như Lai chứa đựng các pháp vô lậu thanh tịnh đã ra khỏi phiền não nhiễm ô. Song trong kinh luận nói đến Như Lai Tạng là phần nhiều dùng cái nghĩa Như Lai tại triền, tánh Phật bị chứa trong phiền não. Câu chân vọng hòa hiệp không phải một và không phải khác. Chân là bản thể, còn vọng là hiện tượng. Bản thể và hiện tượng không rời nhau nên nói hòa hiệp. Vì bản thể không phải là hiện tượng nên nói không phải một. Vì hiện tượng và bản thể không rời nhau nên nói không phải khác. Trong đây nói chữ hòa hiệp không phải thật, có hai vật riêng nhau như sữa với nước hòa hiệp lại, mà chính là bản thể với hiện tượng không rời nhau nên tạm gọi là hòa hiệp. A-lại gia, trong luận này chữ thức A-lại gia chúng ta phải hiểu tức là thức A-đà-na mới khỏi ngại. Căn cứ theo luận duy thức, khi đến quả A-la-hán hay bát địa thì thức A-lại gia không còn, A-la-hán dị xả. Vì hai vị này đã trừ ngã chấp nên thức này không còn gọi là A-lại gia, mà chỉ gọi là thức A-đà-na, thức trì chủng. Còn trong luận này thì nói từ phàm phu cho đến quả Phật đều có thức A-lại gia, vì nói duy trì cả thánh và phàm. Vì thế nên chữ A-lại gia ở luận khởi tính này tức là thức A-đà-na trong luận duy thức vậy. Trong luận duy thức chép, thức A-đà-na có công năng duy trì chủng tử của các pháp nhiễm tịnh, thánh phàm, vân vân. Nói về nghĩa giác có năm tên: chánh văn. Giác là chỉ cho bản thể chân tâm lìa các vọng niệm, nó khắp giác tất cả, rộng lớn như hư không, cũng gọi là pháp thân bình đẳng của Như Lai. Pháp thân này tất cả chúng sanh sẵn có nên gọi là bản giác, tánh Phật sẵn có. Vì đối với thị giác nên gọi là bản giác, song thị giác tức là bản giác nghĩa là từ bản giác mà có bất giác mê, do bất giác nên có thị giác mới giác ngộ. Giác ngộ chưa hoàn toàn thì gọi là phần giác, giác ngộ từng phần. Giác ngộ được hoàn toàn thì gọi là cứu cánh giác. Lược giải. Đoạn này nói về nghĩa giác sáng suốt, tức là tánh Phật sẵn có của chúng sanh. Tánh Phật này ở nơi chúng sanh thì gọi là Như Lai Tạng, Như Lai bị phiền não che giấu. Còn ở nơi Phật thì gọi là Pháp Thân Thanh Tịnh. Tánh Phật tuy luân chuyển trong sáu đường mà không bao giờ mất, vẫn vắng lặng thường còn và viên mãn. Chẳng qua chúng sanh vì bị mây vô minh che phủ nên trăng Phật tánh này chẳng hiện được. Tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ vì không rời vọng niệm nên tuy trọn ngày ở trong tánh Phật mà chẳng tự biết. Nếu khi rời vọng niệm rồi thì tánh Phật này sáng sôi rộng suốt khắp giáp tất cả như thái hư, lúc bấy giờ chỉ còn có tánh Phật quần chơn gọi là Pháp Thân Bình Đẳng của Như Lai. Vì căn cứ theo tánh Phật sẵn có của chúng sanh nên gọi là bản giác. Bởi thế nên Khế Kinh nói tất cả chúng sanh đã thành Phật từ lâu, và nói ta thành ngôi chánh giác trong tâm của chúng sanh. Song giác có nhiều tên: bản giác, bất giác, thị giác, phần giác và cứu cánh giác. Vì theo mỗi khía cạnh mà chia ra làm năm tên, chứ không phải thật có năm cái giác khác nhau. Giải danh từ Pháp Thân Bình Đẳng. Dùng pháp giới tánh làm thân nên gọi là pháp thân. Vì pháp thân này ở tại phàm không bớt, ở nơi thánh không thêm, nên gọi là bình đẳng. Bản giác. Sẵn có giác ngộ, tức là chỉ cho tánh Phật sẵn có của chúng sanh. Bất giác. Không giác ngộ, mê. Chúng sanh tuy sẵn có tánh Phật nhưng không tự giác ngộ. Thị giác. Mới giác ngộ, nhờ sự tu học nên hành giả mới giác ngộ được tánh Phật. Phần giác. Giác ngộ từng phần, hành giả tu hành trải qua từng bậc được sự giác ngộ từng phần. Cứu cánh giác. Giác ngộ rốt ráo, tức là Phật. Thị giác có bốn lớp, từ thu đến tế. Chánh văn. Hỏi: nghĩa là thế nào? Đáp: có bốn lớp như sau. A. Giác ngộ, niệm diệt. Chúng phàm phu, tiểu thừa thì hữu học, đại thừa thì thập tính. Giác ngộ vọng niệm trước đã khởi ác, nên ngăn dứt vọng niệm sau, không cho sanh khởi ác nữa, niệm diệt. Vì chúng phàm phu in như đã giác ngộ, nhưng thật ra chưa giác ngộ, nên gọi là bất giác. B. Giác ngộ, niệm dị hoại. Hàng sơ phát tâm Bồ Tát Tam Hiền và nhị thừa vô học, dùng trí huệ quán sát giác ngộ được niệm dị, dị tướng vô minh và không còn tướng niệm dị. Hai vị này vì đã xả được tướng phân biệt chấp trước về phần thô trọng nên gọi là tương tợ giác, tương tợ như đã giác ngộ. C. Giác ngộ niệm trụ. Hàng thập địa Bồ Tát, Bồ Tát đã chứng pháp thân, giác ngộ được niệm trụ, trụ tướng vô minh và không còn tướng niệm trụ. Vị này vì đã lìa được tướng phân biệt về thô niệm nên gọi là tùy phần giác, giác ngộ từng phần. D. Giác ngộ niệm sanh. Hàng đẳng giác Bồ Tát, địa tận Bồ Tát vô các phương tiện tu hành đã đầy đủ, nhất niệm hợp với chân tâm nên giác ngộ được tâm sơ khởi, sanh tướng vô minh và không còn tướng sơ khởi. Vì vị này đã xa lìa vọng niệm di tế, di tế vô minh, ngộ nhập chân tâm thường trụ nên gọi là cứu cánh giác, giác ngộ rốt ráo. Bởi thế nên trong kinh chép, nếu chúng sanh nào quán vô niệm, không vọng niệm thì chúng sanh đó đã hướng về trí Phật. Lược giải. Đoạn này Bồ Tát Mã Minh dùng bốn danh từ niệm sanh, niệm trụ, niệm dị, niệm diệt, để nói lên vô minh có thô tế, sâu cạn, và chỉ rõ người tu hành ở địa vị nào mới diệt được thứ vô minh nào. Trong đoạn này nói, chúng phàm phu thật ra không phải hoàn toàn là phàm phu, mà chính là chỉ cho bên đại thừa thì hàng thập tính, còn tiểu thừa thì ba quả trước, thuộc về hữu học. Vì các vị này chưa được dự vào hạng hiền, tam hiền và thánh, thập thánh, nên bị gọi là phàm phu. Chúng phàm phu này giác ngộ được niệm diệt, tức là phá trừ diệt tướng vô minh thô sơ bên ngoài. Nếu so với lục thô thì niệm diệt này thuộc về hai món thô sao là khởi nghiệp tướng và nghiệp hệ khổ tướng, sẽ giải ở bài thứ năm. Vì sự phá trừ vô minh này không thấm vào đâu và đối diện với việc giác ngộ chân tâm còn xa xôi lắm, nên gọi họ là bất giác, chưa giác ngộ. Hàng nhị thừa và Bồ Tát ở vị tam hiền, thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng giác ngộ được niệm dị, tức là phá trừ dị tướng vô minh, vô minh thô. Nếu so với lục thô thì niệm dị này thuộc về hai món thô bậc trung là chấp thủ tướng và kế danh tự tướng, sẽ giải ở bài thứ năm. Vì các vị này tương tự như giác ngộ được chân tâm và chứng được pháp thân thanh tịnh, nhưng chưa phải thật ngộ và thật chứng, nên gọi họ là tương tự giác. Hỏi: thế nào là giác ngộ niệm dị và không còn tướng niệm dị? Đáp: Bồ Tát sơ phát tâm dùng trí huệ quán sát ngã, thân tâm và pháp vũ trụ đều do nhân duyên sanh, nên đoạn trừ hai món vọng chấp phân biệt thật ngã và thật pháp về phần thô, đó là giác ngộ niệm dị. Đến khi Bồ Tát không còn thấy có tướng ngã, tướng pháp, thế gọi là không còn tướng niệm dị. Hỏi: sao gọi là phân biệt chấp trước về phần thô trọng? Đáp: ngã chấp và pháp chấp có chia ra làm hai phần. Một, thô trọng, tức là phân biệt ngã chấp và pháp chấp, phần này dễ trừ. Hai, di tế, tức là cu sanh ngã chấp và pháp chấp, phần này khó trừ. Hàng thập địa Bồ Tát vì đã chứng pháp thân thanh tịnh nên cũng gọi là pháp thân Bồ Tát. Các vị Bồ Tát này giác ngộ được niệm trụ, tức là phá trừ trụ tướng vô minh, tế vô minh. Nếu so với lục thô ở bài sau thì thuộc về hai món thô đầu là trí tướng và tương tục tướng. Bồ Tát phá một phần vô minh thì chứng được một phần pháp thân, gọi là lên sơ địa. Phá hai phần vô minh thì chứng hai phần pháp thân, gọi là lên nhị địa. Cho đến phá mười phần vô minh thì chứng được mười phần pháp thân, gọi là lên thập địa Bồ Tát. Vì Bồ Tát phá vô minh từng phần và giác ngộ từng phần nên gọi là tùy phần giác. Các vị Bồ Tát này vì tâm niệm còn trụ ở năng sở đối đãi chưa dứt trừ được nên gọi là trụ tướng vô minh. Đến khi Bồ Tát nhập chân như quán, chỉ nhất tâm chánh niệm chân như, không còn tướng năng sở đối đãi, nên gọi không còn tướng niệm trụ. Như thế là lìa được tướng phân biệt về thô niệm, vô minh thô. Sở chỉ gọi thô là vì không tế nhị bằng sanh tướng vô minh. Vô minh rất di tế. Kỳ thật đây cũng là một thứ vô minh di tế rất khó trừ. Tóm lại, từ phàm phu thập tính cho đến địa vị pháp thân Bồ Tát thập địa, về sự phá trừ vô minh của mỗi bậc có thô và tế khác nhau. Một, chúng phàm phu đối với cảnh chấp có và thấy vọng niệm diệt rồi đè nén không cho sanh khởi. Hai, hàng nhị thừa và tam hiền Bồ Tát thì quán ngã pháp đều không, nhưng còn cái niệm không. Ba, đến bậc thập địa Bồ Tát thì cái tâm niệm chấp không cũng không còn, nghĩa là không còn cái năng niệm. Nói rằng bậc đẳng giác Bồ Tát giác ngộ được niệm sanh, tức là nói vị Bồ Tát này phá trừ được sanh tướng vô minh. Vô minh rất di tế, nghĩa là các vị Bồ Tát tu hành đến lúc chơn cùng hoặc tận, tột bậc thập địa, chứng lên vị đẳng giác. Khi ấy Bồ Tát dùng trí kim cang đoạn trừ sanh tướng vô minh, giác ngộ được niệm sanh, xa lìa các vọng hoặc rất di tế, và nhất niệm hiệp với tâm thể chân như, nên không còn tướng sơ khởi. Khi đó Bồ Tát chứng lên quả diệu giác Phật, gọi là cứu cánh giác. Hỏi: phải chăng trong một niệm có sanh, trụ, dị, diệt, chúng còn khu giác ngộ khi niệm diệt, nhị thừa giác ngộ khi niệm dị, thập địa Bồ Tát giác ngộ khi niệm trụ, đẳng giác Bồ Tát giác ngộ khi niệm sanh? Đáp: hiểu như vậy không được đúng lắm. Đây nói sanh, trụ, dị, diệt là chỉ cho vọng niệm có phần thô và tế. Chúng phàm phu chỉ giác ngộ vọng niệm về phần thô bên ngoài, gọi là niệm diệt. Nhị thừa giác ngộ vọng niệm về phần tế hơn, gọi là niệm dị. Thập địa Bồ Tát giác ngộ vọng niệm lại tế hơn nữa, gọi là niệm trụ. Đến bậc đẳng giác Bồ Tát, giác ngộ vọng niệm lại rất di tế, gọi là niệm sanh. Thí như mặt nước bằng phẳng là dụ tâm thể thanh tịnh vô niệm, mặt nước vừa vận động là dụ niệm sanh, sóng nổi lăn tăn là dụ niệm trụ, sóng nhấp nhô dụ niệm dị, sóng nổi ba đào là dụ niệm diệt. Chúng tôi đem bốn niệm trong bài này phối hiệp với tam tế lục thô ở bài sau để quý vị dễ hiểu. Xin vui lòng xem Phật Học Phổ Thông quyển 3 trang 287. Hỏi: làm sao để được trí Phật? Đáp: trí Phật thanh tịnh không các vọng niệm. Muốn được trí Phật, hành giả phải vô niệm. Trong kinh Lăng Già quyển 2 có chép: nếu chúng sanh nào quán vô niệm thì chúng sanh ấy sẽ hướng về trí Phật. Ngài Đức Thanh giải rằng vô niệm là con đường tắt để thành Phật. Và không những Bồ Tát tu hành đoạn trừ phiền não đến vô niệm mà gọi là cứu cánh giác, tức như chúng sanh nào ngày đêm quán vô niệm thì chúng sanh ấy mỗi niệm đã hướng về trí Phật. Trong luận này nói hai chữ vô niệm đồng với bốn chữ bất tùy phân biệt trong kinh Lăng Nghiêm. Chữ vô niệm nghĩa là không khởi vọng niệm. Nếu vọng niệm không khởi thì tâm được định, do tâm định nên mới phát sanh ra trí huệ thanh tịnh của Phật. Chữ bất tùy phân biệt nghĩa là không theo trần cảnh khởi phân biệt. Không khởi phân biệt thì vọng niệm chẳng sanh, vọng niệm chẳng sanh thì chân tâm tự hiện ra. Bởi thế nên luận này nói chữ vô niệm. Kinh Lăng Nghiêm nói bất tùy phân biệt, hai danh từ tuy khác song đồng một ý nghĩa và đồng một con đường tắt để đi đến quả Phật. Vọng niệm hết, vô niệm thì chân tâm hiện. Chánh văn: lại nữa, thật ra tâm không có tướng sơ khởi, mà nói rằng biết được tướng sơ khởi của tâm, đó tức là được vô niệm. Tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ, vì chưa từng xa lìa vọng niệm tương tục, chưa được vô niệm, nên không được gọi là giác, mà chỉ gọi là vô thỉ vô minh. Nếu người được vô niệm, ngộ chân tâm, thì các tướng sanh trụ dị diệt của tâm đều hết, chỉ còn một tâm thể vô niệm chân tâm. Bởi thế nên thị giác không khác với bản giác, vì vọng niệm nên bốn tướng sanh trụ dị và diệt đồng thời nương nhau mà có, và đều không tự lập. Khi vọng niệm hết, thời bốn tướng không còn, chỉ một tánh giác chân tâm xưa nay bình đẳng. Lược giải: tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ, do một niệm mê nên bốn tướng sanh trụ dị diệt nhất thời nương nhau khởi hiện, không có trước sau. Vì vọng niệm tương tục mãi làm cho chúng sanh không ngộ được chân tâm vô niệm của mình, nên gọi là vô thỉ vô minh. Bởi thế nên có chia ra bản giác và thỉ giác. Trái lại, bậc đẳng giác Bồ Tát đã diệt hết vọng niệm, ngộ được chân tâm thường trú của mình, nên bốn tướng không còn mà chỉ còn một tánh sáng suốt bình đẳng không vọng niệm, gọi là cứu cánh giác, Bởi vậy nên thị giác cũng tức là bản giác. Giải danh từ tướng sơ khởi, tức là chân tâm, mà chân tâm thì vô tướng và vô niệm. Người được vô niệm tức là ngộ chân tâm, phải ngộ được chân tâm mới gọi là cứu cánh giác. Bản giác tức là tâm tánh xưa nay vốn thanh tịnh sáng suốt, trái với vô minh, bất giác, mê. Thị giác là mới giác ngộ, hành giả dùng quán trí trừ các vọng niệm mới vừa giác ngộ, tâm thể không có bổn tướng nên gọi là thị giác. Nên biết những danh từ trên đây đều giả lập. Bản giác là đối với thị giác mà lập, thị giác nhân bất giác mà có, bất giác lại nhân bản giác mà sanh. Do đối đãi nhau nên giả lập ra có nhiều tên, thật ra chỉ có tánh giác mà thôi. Đoạn này nói về thị giác, đoạn sau nói đến bản giác. Bài thứ tư, chương thứ ba, phần giải thích, nói về nghĩa giác, tiếp theo và hết. Chánh văn: bản giác có hai tướng. Lại nữa, do dứt các nhiễm duyên phân biệt nên bản giác thành ra hai tướng: một, tướng trí tịnh; hai, tướng nghiệp dụng bất tư nghị. Hai tướng này không rời bản giác. Một, tướng trí tịnh thể. Hành giả nhờ sức huân tập và như thật tu hành, đến khi công phu tu hành đã viên mãn, phá trừ được thức a lại gia, chơn vọng hòa hiệp và diệt các vọng tâm tương tục, thì pháp thân thanh tịnh hiện ra, đặng cái trí thuần tịnh nên gọi là tướng trí tịnh. Lược giải: nhờ dứt trừ các pháp nhiễm ô phân biệt nên tánh giác hiện ra có hai tướng. Một, bản thể sáng suốt trong sạch gọi là tướng trí tịnh. Hai, diệu dụng không thể nghĩ bàn gọi là tướng nghiệp dụng bất tư nghị. Vì thế và dụng không rời tánh giác nên gọi hai tướng không rời bản giác. Bậc tam hiền bên trong nhờ sức chân như huân ra, bên ngoài lại nhờ chánh pháp huân vào, nên làm cho hành giả tự phát khởi tín tâm tu hành. Đến hàng thập địa Bồ Tát, do nhờ sức tu tập nên ngộ nhập được tâm chân như, rồi y như tâm chân như này mà tu nên gọi là như thật tu hành. Đến vị đẳng giác Bồ Tát thì sự tu hành công đã thành, quả lại mãn. Lúc bấy giờ Bồ Tát phá trừ thức hòa hiệp và diệt tâm tương tục, nên pháp thân thanh tịnh hiện ra, đặng trí thuần tịnh gọi là tướng trí tịnh. Giải danh từ thức hòa hiệp: đoạn trước nói sanh diệt và bất sanh diệt hòa hiệp gọi là a lại gia, nay nói phá thức hòa hiệp tức là phá thức a lại gia, song chỉ phá cái tướng hư vọng tạp nhiễm của thức a lại gia, không phải phá cái thể tánh của thức này. Tâm tương tục: tâm tương tục tức là bảy chuyển thức, từ nhãn thức đến mạt na thức. Diệt tâm tương tục tức là diệt tướng hư vọng tương tục của bảy thức trước, không phải diệt cái thể của bảy chuyển thức. Chánh văn: hỏi, nghĩa này thế nào? Đáp: tất cả tâm thức đều là vô minh, song cái tướng vô minh vọng không rời tánh giác chơn, bởi thế nên không thể phá hoại vì không rời tánh giác, và cũng không phải không phá hoại được vì là tướng vô minh. Thí như trước biển cả, dụ tánh giác, vì gió vô minh nên nổi sóng, tâm thức sóng và gió điều động và không rời nhau, song tánh nước chẳng động. Đến khi sóng đứng thì gió lặng, sông tánh ướt của nước không diệt. Cũng thế, biển tâm thanh tịnh của chúng sanh bị gió vô minh thổi động, nên sóng tâm thức nổi lên. Sóng tâm thức, gió vô minh điều động, lại không hình tướng và chẳng rời nhau, sông biển chân tâm chẳng hề dao động. Nếu gió vô minh dừng thì sóng tâm thức tương tục kia cũng lặng, sông nước trí thuần tịnh chơn không bao giờ diệt. Lược giải: vì vô minh sanh ra các tâm thức hư vọng nên các tâm thức không rời vô minh, sông vô minh lại không thật thể, chỉ nương tánh giác mà có nên nó không rời tánh giác. Đến khi vô minh hết, thức tâm diệt thì tánh giác hiện bày. Cũng như vì gió thổi nên sóng nổi lên, sóng và gió điều động và không rời nhau. Đến khi gió đứng sóng lặng thì tánh nước thanh tịnh bằng phẳng hiện ra. Chánh văn: tướng nghiệp dụng bất tư nghị dụng, do tướng trí tịnh đủ vô lượng công đức và thường không đoạn tuyệt, nên có thể tùy thuận theo căn cơ của chúng sanh, tự nhiên ứng hiện ra tất cả các cảnh giới mầu nhiệm thù thắng để làm lợi ích cho chúng sanh. Lược giải: từ chơn như thể, tướng trí tịnh khởi ra các diệu dụng, chơn như dụng không thể nghĩ bàn được, tướng nghiệp dụng bất tư nghị. Nhờ diệu dụng này mới có thể hiện ra các cảnh giới thù thắng, tùy theo trình độ của mỗi loài làm vô lượng công đức để lợi ích cho tất cả chúng sanh không thể nghĩ bàn. Ngài Đức Thanh giải: bản giác khi còn ở tại võ mê thì chúng sanh nương nơi đó mà tạo ra vô lượng vô biên các nghiệp, nên kinh chép nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Nay bản giác đã ra khỏi võ mê được thanh tịnh thì có đủ tất cả thần thông diệu dụng cũng không thể nghĩ bàn được, và bản giác này hiện ra các cảnh giới thắng diệu làm vô lượng công đức, tùy theo căn cơ của mỗi loài ứng hiện đủ cách để làm lợi ích cho các chúng sanh. Như ngài Quán Thế Âm hiện ra 32 ứng thân, 14 món vô úy, vân vân, nên gọi là nghiệp dụng bất khả tư nghị, diệu dụng không thể nghĩ bàn. Giải danh từ tự nhiên ứng hiện, nghĩa là ứng hiện một cách tự nhiên, không dụng công và cố ý. Thí như mặt trăng chiếu xuống ao, hễ nước trong thì trăng tự nhiên ứng hiện, trăng không có dụng công và cố tâm. Chánh văn: bản giác có bốn nghĩa. Lại nữa, thể và tướng của tánh giác chân tâm giống như cái gương sáng sạch và rộng lớn như hư không, bao trùm tất cả. Tánh giác này có bốn nghĩa. Một, như thật không, như cái gương lớn sáng sạch không có hình ảnh của cảnh vật thật không. Tánh giác chân tâm xa lìa các tướng của vọng tâm và vọng cảnh, ly nhất thế tướng, không có một pháp nào hiện ra cả, cũng như cái gương trống không. Đây là nói về nghĩa tịch, vắng lặng của tánh giác, không phải nói về nghĩa chiếu. Lược giải: vì tánh giác viên mãn thanh tịnh nên dụ như cái gương sáng sạch, vì tánh giác rộng rãi bao la nên dụ như hư không rộng lớn. Nếu phân tách từng khía cạnh thì tánh giác có bốn nghĩa. Đoạn này nói về nghĩa thứ nhất. Một, thật không. Đây là nói về nghĩa tịch tịnh của chân tâm, vì bản thể chân tâm tánh giác vốn thanh tịnh, rộng rãi bao la và ly tất cả các tướng, không thể dùng tâm thức suy nghĩ hay lời nói luận bàn được, cũng như cái gương sáng sạch không có lưu một hình ảnh gì ở trong gương cả. Tức là pháp thân thanh tịnh sẵn có của chúng sanh không phải do tu mới được. Chánh văn: hai, nhân huân tập, như cái gương sáng lớn hiện đủ các cảnh thật có trong tánh giác chân tâm, đủ các pháp tức nhất thế pháp, nghĩa là tất cả cảnh giới thánh phàm đều hiện trong chân tâm thường trú này. Nó không xuất không nhập, không mất không hoại, vì tánh của các pháp là chân tâm vậy. Lại nữa, vì tánh giác không vọng động nên các pháp nhiễm ô không thể làm nhiễm ô nó được. Trái lại, nó đủ tất cả các pháp vô lậu và làm nhân huân tập cho chúng sanh vậy. Lược giải: đoạn trước nói về thể của chân tâm ly tất cả các tướng, cũng như cái gương sáng không có một vật gì ở trong gương, như thật không. Đoạn này nói về tướng và dụng của chân tâm đủ tất cả pháp, cũng như cái gương sáng, các cảnh vật đều hiện vào, như thật bất không. Tướng và dụng của chân tâm có hai nghĩa. Một, đủ tất cả pháp. Tất cả chúng sanh đều sẵn có các pháp vô lậu thanh tịnh, cũng gọi là bản hữu Phật tánh hay chánh nhân Phật tánh. Hai, nhân huân tập. Tất cả chúng sanh đều sẵn có tánh Phật. Tánh Phật đủ vô lượng hằng sa công đức và thanh tịnh không động, nên các pháp nhiễm ô không làm nhiễm ô được. Tánh Phật này làm chánh nhân Phật tánh, huân tập ở bên trong, khiến cho chúng sanh giác ngộ, nhàm chán khổ sanh tử, phát tâm cầu đạo giải thoát. Chánh văn. Ba, pháp xuất ly. Như cái gương đã sáng sạch, không còn bụi nhơ, tánh giác, tánh Phật đã sáng suốt thuần tịnh, ra khỏi hai chướng, phiền não chướng, sở tri chướng, và xa lìa thức A Lại Gia, chơn vọng hòa hiệp. Lược giải. Ba, pháp xuất ly, tức là liễu nhân Phật tánh, cũng gọi là chơn như xuất triền. Hành giả nhờ công phu tu tập đoạn trừ phiền não chướng, sở tri chướng và phá thức hòa hiệp A Lại Gia, nên tánh Phật chơn như không còn bị triền phược và được sáng suốt thuần tịnh. Chánh văn. Bốn, duyên huân tập. Như cái gương sáng phản chiếu trở lại, tánh giác Phật tánh đã ra khỏi vỏ triền phược rồi, trở lại chiếu soi khắp giáp tất cả, và tùy theo tâm niệm của mỗi loài mà hiện thân hóa độ, làm trợ duyên huân tập trở lại vào tâm chúng sanh, khiến cho chúng sanh tu tập căn lành. Lược giải. Bốn, duyên nhân Phật tánh. Do chân như đã xuất triền nên có diệu dụng không thể nghĩ bàn, chiếu khắp tất cả và tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà thị hiện các thân hình để hóa độ, làm trợ duyên huân tập trở lại vào tâm chúng sanh, khiến cho chúng sanh phát bồ đề tâm tu theo chánh pháp. Công dụng cao cả và rộng lớn của chân như tánh giác chỉ có thể thí dụ như hư không. Thể tánh sáng suốt thuần tịnh của chân như tánh giác chỉ có thể thí dụ như gương, dầu có bụi hay không, song chất pha lê gương vẫn sáng suốt thủy chung như một. Đoạn này đã nói nghĩa giác rồi, tiếp theo sau đây sẽ nói đến nghĩa bất giác của thức A Lại Gia.